Xin chào mừng các bạn đã đến với đọc truyện kinh điển đêm khuya. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cuộc hành trình đi tìm kho báu của cậu chăn cừu Santiago trong nhà giả kim.
Chương 36. Tôi đem điểm của sa mạc đến đây, cậu nói với người đứng canh cửa của một cái lều trắng to tướng nằm chính giữa ốc đảo, nên muốn thưa chuyện với các tộc trưởng. Người gác không trả lời mà đi vào trong lều. Mãi sau hắn mới trở ra với một người Ả Rập trẻ khoác áo hai màu trắng vàng. Cậu kể cho người Ả Rập trẻ điều mình đã thấy. Anh ta yêu cầu cậu chờ rồi lại quay vào trong lều. Trời bắt đầu tối, nhiều khách thương và dân ốc đảo vào ra cái lều ấy. Các đống lửa nối nhau tắt và ốc đảo lại yên ắng như sa mạc. Chỉ chiếc lều trắng to này còn ánh đèn. Suốt thời gian đứng chờ, cậu nghĩ đến Fatima và vẫn chưa hiểu rõ lắm những điều cô nói lúc xế trưa. Sau hàng giờ chờ đợi, người canh bảo cậu vào lều. Cậu choáng ngợp trước những gì mắt mình thấy. Làm sao có thể tưởng tượng nổi ngay giữa sa mạc lại có một cái lều tráng lệ đến thế. Nên phủ thảm quý mà đôi chân cậu chưa từng được đặt chân lên, trần treo loại đèn cắm nến bằng đồng thau chạm trổ. Phía trong lều, các tộc trưởng ngồi thành vòng cung chân nệm ngựa theo rất công phu, tay cũng tỉ chân nệm theo như thế. Người hầu ra vào, kẻ bưng khay bạc đầy trà và những món thơm ngon, người lo tiếp than cho các ống điếu đường tắt. Một mùi thơm dễ chịu lan khắp lều. Có tất cả 8 tộc trưởng, song cậu nhận ra ngay người quan trọng nhất. Đó là ông già Ả Rập, khoác áo trắng vàng ngồi ở giữa. Đứng cạnh ông là người Ả Rập trẻ hồi nãy. Ai là người lạ đã kể về điềm báo? Một tộc trưởng nhìn cậu hỏi. Chính tôi đây, cậu đáp rồi thuật lại những gì đã thấy. Cứ sao sa mạc lại báo cho một người lạ như cậu biết điều này, chứ không báo cho chúng ta là những kẻ đã sống ở đây từ bao đời rồi? Một tộc trưởng khác hỏi. Vì mắt tôi còn lạ lẫm với sa mạc nên tôi còn nhận ra những điểm mà các đôi mắt quá quen không còn thấy được nữa, cậu đáp. Và cũng vì tôi biết tâm linh vũ trụ, cậu thầm nghĩ nhưng chỉ để bụng, vì người Ả Rập hẳn không tin chuyện này. Ốc đảo là vùng trung lập, tộc trưởng thứ ba nói, sẽ không ai dám tấn công nó cả. Tôi chỉ thuật lại những gì mình thấy, nếu các ông không muốn tin thì thôi. Căn lều lặng như tờ một lúc, rồi các tộc trưởng tranh luận sôi nổi. Họ nói một thứ thổ ngữ Ả Rập mà cậu không hiểu, nhưng khi cậu định ra khỏi lều thì bị người canh giữ lại. Lúc này cậu bắt đầu sợ, có gì đó không ổn rồi. Cậu ân hận đã nghe lời người phu lạc đà. Chợt ông già ngồi giữa hơi hé miệng cười khiến cậu thấy yên tâm. Ông không tham gia vào cuộc tranh luận của những người kia và đến lúc này cũng chưa nói tiếng nào. Còn cậu vì lúc này đã quen với thứ ngôn ngữ vũ trụ, nhận ra rằng từ ông toát ra một vẻ an bình. Trực giác cho cậu thấy mình đến đây là đúng. Cuộc tranh luận chấm dứt, ai nấy chăm chú lắng nghe phản ứng của ông già. Ông nhìn cậu, lúc này vẻ mặt ông lạnh lùng và khó thân cận. 2000 năm trước, ở một đất nước xa xôi, có một chàng trai bị ném xuống giếng rồi bị bán làm nô lệ vì hắn tin vào giấc mộng. Ông già nói, các khách thương nước ta đã mua rồi đem hắn đến Ai Cập. Mỗi người trong chúng ta đều biết ai tin vào giấc mộng thì cũng có thể giải mộng được. Không phải lúc nào cũng giải được đâu, cậu liên tưởng tới bà già Zigan. Vì Pharaoh mới thấy bò gầy và bò mập mà hắn lại giải được giấc mơ ấy nên đã cứu dân Ai Cập thoát khỏi nạn đói. Hắn tên là Joseph. Chú thích, Joseph là con cả của Jacob và Rachel, bị các em ghen tị hãm hại, bán làm nô lệ. Theo ký ước, sáng thế kỷ 30, 22-24, ở Ai Cập, ông làm đến tể tướng. Hắn cũng ở trên một đất nước lạ, giống như cậu vậy, và lúc ấy có lẽ cũng trong tuổi cậu. Ông ngừng nói, đôi mắt vẫn lạnh lùng. Chúng ta luôn sống theo truyền thống. Thuở đó, truyền thống đã cứu dân Ai Cập khỏi nạn đói và khiến họ trở thành dân tộc giàu có nhất thế gian. Truyền thống dạy cha ông chúng ta cách vượt qua sa mạc và tổ chức hôn lễ cho con cái như thế nào. Truyền thống cũng dạy rằng ốc đảo là nơi trung lập, vì phe nào cũng có ốc đảo và chúng không được ai che chở cả. Trong khi ông nói thì không ai xen một lời nào. Nhưng truyền thống cũng lại dạy chúng ta phải tin vào thông điệp của sa mạc. Mọi điều chúng ta biết đều là do học được từ sa mạc cả. Ông ra hiệu và mọi người đứng cả dậy. Buổi họp chấm dứt. Các ông điếu Nogile được dụi tắt và đám người canh đứng vào vị trí. Cậu rộng đi ra thì ông già nói, sáng mai chúng ta sẽ phạm vào lời thề rằng trong ốc đảo không ai được mang vũ khí. Suốt ngày mai chúng ta sẽ đón chở quân địch. Khi mặt trời lặn thì mọi người nộp khí giới lại cho ta. Cứ 10 kẻ địch bị giết, cậu được thưởng 1 đồng tiền vàng. Tuy nhiên, vũ khí không được phép đem ra từ nơi cất giấu mà không được sử dụng. Chúng đồng bóng chẳng khác gì sa mạc, nên nếu đem ra mà không dùng đến thì lần sau có thể chúng sẽ không chịu để ta sử dụng nữa đâu. Do đó nếu ngày mai không cần tới chúng thì ít nhất cũng phải có một cái dành cho cậu đó. Chương 37. Khi cậu ra khỏi lều họp thì ốc đảo chỉ còn ánh trăng soi sáng. Cậu đi thêm 20 phút nữa mới về tới lều của mình. Những chuyện xảy ra mới đây khiến cậu hoảng sợ. Cậu đã nhập vào tâm linh vũ trụ và có thể sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Ván bài đắt quá, nhưng từ ngày bán đi bầy cừu để theo đuổi chính vận mệnh mình, lúc nào cậu cũng đánh cuộc với giá cao. Người phu lạc đà đã nói sao nhỉ? Chết vào ngày mai thì cũng chẳng khác chết vào bất cứ một ngày nào khác. Một ngày là để ta sống hoặc để tứ giã cõi đời. Mọi sự tùy thuộc vào một từ thôi, Mark Túc. Cậu bình thản đi, lòng không ân hận gì. Nếu ngày mai cậu chết thì cũng chính bởi vì Thượng Đế không thích thay đổi tương lai. Dù cậu có chết thì cũng là chết sau khi đã vượt eo biển, đã làm việc trong cửa hàng pha lê, đã được biết sự yên ắng của sa mạc và đôi mắt Fatima. Đã từ lâu, từ khi rời nhà đi, mỗi một ngày cậu đều đã sống hết mình. Nếu ngày mai có chết thì mắt cậu đã thấy được rất nhiều, hơn hẳn những người chăn cừu khác, và cậu rất hãnh diện về điều này. Chợt có tiếng vó ngựa và cậu bị một làn gió cực mạnh hất ngã xuống đất. Xung quanh cậu bụi tung mù mịt, che gần khuất mặt trăng. Trước mặt cậu, một con ngựa khổng lồ cất cao hai vó trước, hí vang khiếp đảm. Khi đã bất bụi thì hình ảnh cậu nhìn thấy khiến cậu sợ choáng người, chưa bao giờ sợ đến thế. Một kỵ sĩ mặc toàn đồ đen ngồi trên mình một con ngựa, một con chim ưng đậu trên vai trái. Người ấy đội khăn xếp, che kín mặt chỉ để hở hai mắt, giống như những sứ giả của sa mạc nhưng oai phong hơn nhiều. Chú thích: những sứ giả của sa mạc là những người Bedouin. Kỵ sĩ đẩy bí mật kia rút từ yên ngựa một thanh kiếm cong, thép lấp lánh dưới ánh trăng. Kẻ nào đã cả gan giải đoán đường bay của chim bồ cát? Tiếng người ấy như sấm dậy, vang vọng giữa 50.000 gốc trà là của ốc đảo El Fayum. Tối đấy, cậu đáp và liên tưởng tới tượng thánh Santiago de Compostela trên mình ngựa phóng qua đầu lũ ngoại đạo. Khác chăng là giờ đây kẻ ngoại đạo kia như tượng thánh trên mình ngựa, còn cậu nằm lăn dưới đất. Tối đấy, cậu đáp rồi cúi đầu để tránh nhát kiếm. Nhiều mạng người sẽ được tâm linh vũ trụ cứu thoát, đó là điều mà ông đã không ngờ tới. Nhưng lưỡi kiếm không chém xả xuống cậu, mà cánh tay người lạ chỉ hạ xuống từ từ cho đến khi mũi kiếm chạm vào trán cậu. Kiếm sắc làm trán cậu rỉ máu. Kỵ sĩ bất động, cậu cũng bất động. Cậu không nghĩ đến chạy trốn mà thấy trong lòng dạo dực một niềm vui kỳ lạ. Mình sẽ chết vì đã quyết tâm theo vận mệnh của mình và vì Fatima. Thế có nghĩa là các điềm báo không sai. Hiện cậu đối mặt với kẻ thù và chẳng việc gì phải bận tâm về cái chết vì tâm linh vũ trụ đang chờ đón mình. Cậu sẽ nhanh chóng trở thành một phần của linh hồn ấy, và ngày mai kẻ thù kia cũng sẽ thành một phần của nó nốt. Người lạ vẫn dí kiếm trên trán cậu. Tại sao mi lại giải đoán được đường bay của chim? Tôi chỉ đọc những gì chim muốn báo thôi. Chim muốn cứu ốc đảo, còn các người sẽ phải chết. Ốc đảo đông hơn lũ các người. Mũi kiếm vẫn không rời trán cậu. Mi là ai mà táo gan muốn thay đổi số phận đã được Ala quyết định? Ala tạo dựng các đạo quân cũng như người sinh ra lũ chim kia. Người đã dạy tôi ngôn ngữ của loài chim. Mọi điều đều do một bàn tay viết nên cả. Cậu nói, dùng chữ của người phu lạc đà. Người lạ thu kiếm về, cậu thấy nhẹ cả người nhưng vẫn không có ý bỏ chạy. Đừng có đoán mò, người lạ nói. Điều gì đã được bàn tay nọ ghi sẵn rồi thì không cản được đâu. Tôi chỉ trông thấy một đạo quân, chứ không biết được trận đánh kết thúc như thế nào, cậu đáp. Người lạ có vẻ hài lòng với câu trả lời, song vẫn lăm lăm thanh kiếm trong tay. Một người lạ như mi đến xứ lạ này để làm gì? Tôi đi theo vận mệnh của mình, nhưng ông không thể nào hiểu được đâu. Kỵ sĩ tra kiếm vào vỏ, con chim ưng trên vai ông bỗng kêu lên rất lạ. Cậu thấy bớt căng thẳng. Tao muốn thử lòng can đảm của cậu đó thôi, người lạ nói, vì can đảm là điều thiết yếu để hiểu được ngôn ngữ vũ trụ. Cậu ngạc nhiên, người lạ này nói về những điều mà rất ít người biết. Không được phép sao nhãng dù đã tiến rất xa, ông ta nói tiếp. Phải yêu quý sa mạc, nhưng không bao giờ được tin nó tuyệt đối, vì sa mạc luôn thử thách con người. Nó sẽ giết những kẻ nào lơ là, không cân nhắc từng bước đi một. Những điều ông ta nói khiến cậu liên tưởng đến vị vua già. Nếu đạo quân ấy đến đây thật và khi mặt trời lặn mà đầu cậu vẫn chưa rụng thì hãy tìm ta, người lạ nói. Bàn tay mới vừa vung kiếm giờ vung một cái roi. Con ngựa bạch lại tung hai vó trước làm cát bụi bay mù. Ông ở chỗ nào? Cậu gọi với theo khi kỵ sĩ phóng ngựa đi, bàn tay cầm roi chỉ về hướng nam. Thế là cậu đã gặp nhà luyện kim đan. Chương 38. Sáng hôm sau, có 2.000 người trang bị vũ khí tản ra trong rừng trà lá ở El Fayum. Trước khi mặt trời đứng bóng, 500 địch quân xuất hiện ở chân trời. Chúng tiến vào ốc đảo từ hướng bắc, vũ khí giấu dưới áo khoác trắng, trông chẳng khác nào một đoàn thám hiểm vô hại. Khi đã tới gần căn lều trắng lớn ở trung tâm El Fayum, chúng mới tấn công bằng gươm cong và súng, nhưng lều trống trơ. Người dân ốc đảo bao vây đạo quân này và chỉ trong nửa giờ, 499 cái xác nằm la liệt. Trẻ con đã được tập trung về phía cuối rừng trà là nên chúng không trông thấy gì hết. Các bà các cô ở trong lều cầu nguyện cho chồng con mình nên cũng chẳng nhìn thấy gì luôn. Nếu không có những cái xác nằm la liệt kia thì thật chẳng khác nào một ngày bình thường. Chỉ có một tên chưa bị giết, đó là viên chỉ huy đạo binh kia. Xế trưa hắn bị điệu ra trước các tộc trưởng. Họ hỏi vì sao hắn lại vi phạm truyền thống. Viên chỉ huy trả lời rằng người của hắn bị đói khát và kiệt sức sau nhiều ngày giao tranh, nên chúng muốn chiếm ốc đảo để có thể tiếp tục cuộc chiến. Vị tộc trưởng nói rằng các chiến binh bị giết là điều đáng tiếc, nhưng không ai được phép vi phạm truyền thống. Trong sa mạc, chỉ có các đồi cát là được phép thay đổi mỗi khi trời trở gió. Rồi viên chỉ huy bị kết án tử hình và phải chịu một cái chết nhục nhã. Hắn không bao giờ được hưởng ân huệ xử bắn hay chém đầu mà bị treo cổ dưới một gốc cây trà lạ đã chết. Xác hắn đung đưa trong gió. Tù trưởng ốc đảo cho gọi cậu đến và ban thưởng 50 đồng tiền vàng. Ông nhắc lại câu chuyện về Joseph ở Ai Cập và yêu cầu cậu ở lại ốc đảo làm cố vấn.
Chương 39. Khi mặt trời lặn và sao trời vừa ló dạng, không tỏ vì hôm ấy trăng tròn, cậu đi về hướng nam. Ở đó chỉ có một cái lều duy nhất và những người Ả Rập đi ngang đều bảo cậu rằng chỗ này chỉ toàn là đi xin, quỷ thần thôi. Nhưng cậu vẫn ngồi đợi trên một tảng đá. Mãi khi mặt trăng đã lên cao thì nhà luyện kim đan mới xuất hiện. Ông đeo lủng lẳng trên vai hai con chim bồ cát đã chết. Cháu ở đây này, cậu lên tiếng. Cậu không nên ở lại ốc đảo này, nhà luyện kim đan nói. Hay là vận mệnh cậu đã xui khiến cậu tới đây? Vì có đánh nhau giữa các bộ tộc, thành ra cháu không thể đi tiếp qua sa mạc được. Nhà luyện kim đan xuống ngựa, ra hiệu cho cậu theo ông vào trong lều. Nó giống mọi loại lều khác ở ốc đảo, không kể lều của các tộc trưởng sang trọng như trong chuyện thần thoại. Cậu đưa mắt tìm lò luyện, mình và nồi nấu nhưng không thấy gì cả. Chỉ có sách xếp chồng lên nhau, một cái bếp và những tấm thảm đầy hình vẽ kỳ quái. Ngồi đây, ta đi nấu trà, nhà luyện kim đan nói, rồi mình thưởng thức thịt chim bồ cát. Cậu ngờ ngợ đó là hai con chim mình thấy hôm qua, nhưng không nói gì. Nhà luyện kim đan nhóm lửa, rồi chỉ một lúc sau căn lều nước mùi thịt chiên, dễ chịu hơn mùi thơm của ông điếu nhiều. Vì lý do gì mà ông muốn gặp cháu? Cậu hỏi. Vì điềm báo, gió đã báo cho ta là cậu tới đây và cậu cần được giúp đỡ. Không phải cháu đâu mà là anh chàng người Anh cơ, anh ta đã tìm ông mãi. Hắn còn phải làm cho xong một số điều khác đã, trước khi gặp được ta. Nhưng hắn đã đi đúng hướng rồi, hắn đã bắt đầu tìm hiểu sa mạc. Thế còn cháu? Khi người nào muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ chung sức lại để giúp người ấy đạt được điều mơ ước. Nhà luyện kim đan nói, ông đọc lại những lời của nhà vua già. Cậu hiểu ngay, lại thêm một người đón gặp và dẫn mình đến gần với vận mệnh của mình. Ông sẽ chỉ dạy cháu chứ? Không, vì cậu đã biết hết những gì cần biết. Ta sẽ chỉ cho cậu phương hướng của kho tàng thôi. Nhưng mà đang có đánh nhau, cậu nhắc lại. Ta biết chuyện gì đang xảy ra trên sa mạc. Cháu đã tìm thấy kho báu rồi, vì hiện cháu đã có một con lạc đà, cộng thêm số tiền từ hồi làm ở hiệu pha lê và 50 đồng tiền vàng. Cháu sẽ là một người có của ở đất nước mình. Nhưng chẳng thứ nào ở kim tự tháp cả. Cháu có Fatima, nàng là kho báu quý nhất của cháu. Nhưng cô bé ấy cũng có ở kim tự tháp đâu. Hai người ăn thịt chim trong lặng lẽ. Nhà luyện kim đan mở một cái chai rồi rót một chất lỏng màu đỏ vào ly của cậu. Rượu vang, và là thứ rượu tuyệt nhất mà cậu từng được uống. Đạo cấm uống rượu mà. Những thứ vào miệng con người không độc hại, xấu xa. Nhà luyện kim đan đáp, xấu xa độc hại là những gì từ miệng họ tuôn ra. Rượu làm cậu hưng phấn, nhưng nhà luyện kim đan khiến cậu băn khoăn. Họ ngồi trước lều ngắm trăng. Trăng sáng làm ánh sao nhạt hẳn. Uống nữa đi, nhà luyện kim đan nói khi thấy cậu vui vẻ hẳn lên. Rồi hãy ngủ yên tối nay như một chiến binh trước ngày ra trận. Đừng quên rằng trái tim cậu ở đâu thì kho báu cũng ở đó. Cũng như phải tìm cho ra kho tàng thì những gì cậu học được trên đường mới thực sự có ý nghĩa. Ngày mai cậu hãy bán lạc đà đi, mua một con ngựa. Lạc đà khó lường lắm, chúng đi cả nghìn bước chẳng có dấu hiệu mệt mỏi nào cả. Nhưng thình lình cụ xuống rồi chết đứ đứ.
ngựa thì mệt từ từ, thành ra người ta luôn luôn lường trước được có thể thúc ép chúng tới mức nào và chừng nào thì chúng sẽ chết. Chương 40. Chiều tối hôm sau, cậu đi ngựa đến lều của nhà luyện kim đan. Cậu đợi một lúc thì ông cũng vừa xong để đi, con chim ưng đậu trên vai trái. Hãy chỉ cho ta sự sống trên sa mạc, nhà luyện kim đan nói. Chỉ những ai tìm được sự sống thì mới có thể tìm thấy kho tàng. Họ cưỡi ngựa qua những đồi cát lò ánh trăng. Chẳng biết mình có tìm ra sự sống không, vì nói cho đúng thì mình đâu đã giành sa mạc, cậu nghĩ. Cậu muốn quay sang nói với ông như thế nhưng lại ngại. Lát sau họ tới chỗ tảng đá mà hôm trước cậu đã trông thấy hai con chim bổ cắt, nhưng giờ đây chỉ có gió và tĩnh lặng. Cháu không biết cách tìm sự sống trên sa mạc, cậu nói. Tất nhiên cháu biết là có sự sống, nhưng không biết tìm ở đâu. Sự sống lôi cuốn sự sống, nhà luyện kim đan gợi ý. Và thế là cậu hiểu, cậu thả lỏng ngay cương ngựa, để nó tự đi qua các tảng đá. Nhà luyện kim đan im lặng đi theo. Con ngựa của cậu chạy lòng vòng gần nửa tiếng. Họ không còn nhìn thấy rừng trà là nữa, chỉ còn vầng trăng to tướng trên bầu trời và những tảng đá lấp lánh ánh trăng bạc. Chợt cậu thấy con ngựa đứng lại ở một nơi mình chưa hề tới bao giờ. Chỗ này có sự sống, cậu nói với nhà luyện kim đan. Tuy cháu không biết ngôn ngữ của sa mạc, nhưng con ngựa của cháu biết ngôn ngữ của sự sống. Họ xuống ngựa, nhà luyện kim đan vẫn không nói gì. Ông vừa từ từ đi tới, vừa quan sát các tảng đá. Chợt ông dừng lại, thận trọng cúi xuống. Một cái hốc nằm giữa các tảng đá. Ông thò tay vào, mới đầu chỉ là bàn tay, sau cả cánh tay, tới tận vai. Có cái gì đó động đậy trong hốc và đôi mắt ông. Cậu chỉ thấy được đôi mắt do chúng không bị khăn che, nheo lại vì cố gắng và căng thẳng. Như thế ông đang giằng co với một vật gì đó trong hốc. Rồi ông rút tay ra và thật nhanh khiến cậu giật mình. Ông đứng dậy, tay nắm chặt đuôi một con rắn. Cậu vội nhảy lùi lại. Con rắn không ngừng ngọ nguậy, thở phì phì làm tan sự yên ắng của sa mạc. Đó là một con rắn hổ, nọc của nó giết chết người chỉ trong vài phút. Có châm nọc độc, cậu nói. Có vẻ như ông đã bị rắn cắn nhưng vẫn tỏ ra bình thản. Nhà luyện kim đan đã 200 tuổi rồi. Chẳng lẽ anh đã nói thế. Vậy thì ông hẳn phải biết làm gì với rắn trong sa mạc. Cậu nhìn ông đi lại chỗ con ngựa, rút thanh kiếm cong hình bán nguyệt vạch một vòng tròn trên sa mạc rồi thả con rắn vào giữa. Con vật tức thì nằm yên. Đừng sợ, nó không ra được đâu. Cậu đã tìm ra sự sống trong sa mạc, đó là cái điểm ta cần. Điều ấy có gì là quan trọng ạ? Vì kim tự tháp nằm giữa sa mạc. Cậu không muốn nghe gì về kim tự tháp cả. Ngay từ tối hôm trước tâm hồn cậu đã nặng trĩu vì buồn. Đi tìm kho báu nghĩa là rời xa Fatima. Ta sẽ đi cùng với cậu qua sa mạc, nhà luyện kim đan nói. Nhưng cháu muốn ở lại ốc đảo, cậu đáp. Cháu đã gặp Fatima và với cháu thì nàng còn quý hơn cả kho báu. Fatima là một cô gái sa mạc, nhà luyện kim đan nói. Cô biết rằng đàn ông phải đi thì mới có thể trở về, và cô đã tìm thấy kho báu của mình, đó chính là cậu. Bây giờ cô chờ đợi rằng cậu cũng tìm được kho tàng của cậu. Nếu cháu quyết định ở lại thì sao? Thì cậu sẽ trở thành cố vấn của ốc đảo. Cậu có đủ vàng để tậu nhiều cừu và lạc đà. Cậu sẽ cưới Fatima và năm đầu hai người sẽ rất hạnh phúc. Cậu sẽ tập yêu thích sa mạc và từng cây một của cả 50,000 cây trà là. Cậu sẽ nhìn thấy chúng lớn lên, qua đó thấy một thế giới không ngừng biến dịch. Và cậu sẽ ngày càng hiểu rõ ngôn ngữ của điềm, của dấu hiệu hơn vì sa mạc là người thầy giỏi nhất. Năm thứ hai, cậu sẽ nhớ lại rằng ở đâu đó có một kho báu. Các điềm sẽ không ngừng nhắc tới và cậu sẽ cố lờ đi. Cậu chỉ đem hiểu biết của mình phục vụ ốc đảo và cư dân ở đấy. Các tộc trưởng sẽ biết ơn cậu. Bầy lạc đà của cậu sẽ đem lại cho cậu sự giàu có và quyền lực. Năm thứ ba, các điểm sẽ lại tiếp tục nhắc nhở cậu về kho tàng và vận mệnh của cậu. Và đêm đêm cậu sẽ lang thang trong sa mạc, khiến Fatima buồn khổ vì cho rằng chính cô đã cản bước chân cậu. Nhưng cậu yêu cô, và cô đáp lại tình yêu đó. Cậu sẽ nhớ lại rằng cô không hề yêu cầu cậu ở lại ốc đảo, vì một người con gái sa mạc như cô biết mình phải chờ đợi chồng trở về. Vì thế mà cậu sẽ không trách cứ cô. Nhưng nhiều đêm cậu sẽ lang thang giữa các hàng trà là, nghĩ giá như hồi đấy mình đi tiếp và vững tin hơn vào tình yêu của Fatima. Chính sự lo lắng của cậu sẽ không bao giờ trở về được đã giữ chân cậu ở lại ốc đảo này. Và điềm báo sẽ cho cậu biết rằng kho tàng của cậu từ nay sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn. Năm thứ tư, vì cậu cứ lờ đi, các điềm sẽ không xuất hiện lại với cậu nữa. Các tộc trưởng sẽ nhận thấy thế và sẽ không dùng cậu làm cố vấn nữa. Khi đó thì cậu sẽ là một thương nhân giàu có với nhiều lạc đà và hàng hóa. Nhưng cho đến cuối đời cậu sẽ mãi lang thang trên sa mạc, luẩn quẩn quanh các gốc trà là, vì biết rõ rằng mình đã không thể đi theo vận mệnh và lúc ấy mọi sự đã quá trễ. cậu phải hiểu rằng tình yêu không bao giờ ngăn cản ai theo đuổi vận mệnh của mình cả. Nếu để cho chuyện ấy xảy ra thì đó không phải là tình yêu đúng nghĩa, tình yêu của ngôn ngữ vũ trụ. Nhà luyện kim đan xóa vòng tròn bạch trên cát hồi nãy, thế là con rắn vội vàng chui tọt vào giữa các tảng đá. Cậu nghĩ tới người bán hàng pha lê mơ ước được hành hương đến Mecca, đến chàng người Anh khổ công tìm một nhà luyện kim đan. Cậu cũng nghĩ tới người con gái với lòng tin mãnh liệt vào sa mạc và, quả nhiên, một ngày nọ, sa mạc đã đem đến cho nàng một người trai biết yêu nàng. Họ lên ngựa, lần này cậu chạy theo sau nhà luyện kim đan. Gió đưa đến những âm thanh của ốc đảo và cậu lắng tìm giọng nói của Fatima. Vì có đánh nhau nên ngày hôm ấy cậu đã không ra giếng. Để rồi tối nay lúc quan sát con rắn nằm yên trong cái vòng tròn nọ, người kỵ sĩ lạ lùng mang con chim ưng trên vai đã nói về tình yêu và kho báu, về người đàn bà sa mạc và về vận mệnh của cậu. Cháu sẽ đi cùng với ông, cậu nói và liền thấy lòng thanh thản. Sáng mai mình sẽ lên đường trước khi mặt trời mọc, ông chỉ nói có thế. Chương 41. Suốt đêm cậu không ngủ được. 2 giờ trước khi mặt trời mọc, cậu đánh thức một anh chàng ngủ cùng lều, yêu cầu anh ta chỉ cho cậu chỗ ở của Fatima. Hai người cùng đi đến lều của cô. Để trả ơn, cậu cho anh chàng đủ tiền để mua một con cừu. Rồi cậu nhờ anh chàng vào đánh thức nàng, nói rằng cậu chờ ở ngoài. Anh chàng Ả Rập đáp ứng lời yêu cầu và được trả thêm tiền cho một con cừu nữa. Bây giờ anh bạn đi được rồi, để chúng tôi nói chuyện riêng, cậu nói. Anh chàng Ả Rập quay về lều ngủ tiếp, lấy làm hãnh diện vì đã giúp được cho cố vấn của ốc đảo và sung sướng vì được tiền mua cừu. Fatima ra khỏi lều, hai người đi giữa những hàng cây trà là. Cậu biết như thế này là phạm vào phong tục ốc đảo, nhưng lúc này cậu chẳng quan tâm nữa. Anh sắp lên đường, cậu nói. Anh muốn em biết anh sẽ trở lại. Anh yêu em, vì... Anh đừng nói thêm nữa, Fatima ngắt lời. Người ta yêu vì yêu, cần gì phải có lý do. Nhưng cậu vẫn nói tiếp. Anh đã có một giấc mơ. Sau đó anh đã gặp được một vị vua già, rồi anh bán hàng pha lê và vượt sa mạc. Các bộ lạc đánh nhau nên anh mới đến giếng nước để hỏi về một nhà luyện kim đan. Anh yêu em vì cả vũ trụ đã góp sức để anh đến tận đây và gặp được em. Họ ôm nhau, đó là lần đầu tiên. Nhất định anh sẽ trở về, cậu lặp lại. Trước đây em luôn nhìn sa mạc và lòng mong ngóng. Giờ đây em sẽ vẫn ngóng nhìn sa mạc mà lòng đầy hy vọng. Một ngày nọ bố em đã ra đi, nhưng rồi ông đã trở về với mẹ em và từ đó bao giờ ông cũng trở về. Rồi hai người không nói gì nữa. Họ đi dưới những gốc trà là thêm một lúc nữa, rồi cậu đưa nàng về lại lều. Anh sẽ trở về, y như bố em luôn trở về với mẹ em vậy. Cậu thấy mắt Fatima ứa lệ. Em khóc kìa. Em sinh ra ở sa mạc, nàng che mặt đáp. Nhưng em cũng là đàn bà chứ. Fatima biến vào trong lều. Mặt trời rồi sẽ mọc và khi một ngày mới bắt đầu, nàng sẽ lại làm những việc vẫn làm từ nhiều năm nay. Tuy vậy, tất cả đã thay đổi rồi. Cậu sẽ không có mặt ở ốc đảo và ốc đảo cũng sẽ không còn giống như vài ngày trước. Nó hết là nơi có 5 vạn cây trà là và 300 giếng chào đón những kẻ hành hương sau một chuyến viễn du. Với nàng, từ nay ốc đảo sẽ trở thành hưu quạnh. Từ nay sa mạc sẽ trở thành quan trọng hơn ốc đảo. Nàng sẽ ngắm nhìn nó và đoán xem cậu đi theo ngôi sao nào trên đường tìm kho báu. Nàng sẽ gửi những nụ hôn của mình cho gió, hy vọng rằng nó sẽ mơn man gương mặt cậu và kể cho cậu nghe rằng nàng vẫn sống, vẫn chờ cậu như một người đàn bà chờ người chồng can đảm ra đi tìm kiếm kho tàng. Từ hôm nay sa mạc sẽ chỉ mang một ý nghĩa, hy vọng cậu sẽ trở về. Chương 42. Đừng nghĩ tới những gì đã bỏ lại phía sau, nhà luyện kim đan nói khi họ cưỡi ngựa đi trên sa mạc. Mọi sự đã được ghi khắc vào tâm linh vũ trụ và sẽ tồn tại vĩnh viễn. Con người mơ được trở về hơn là ra đi, cậu nói, và đã thấy quen lại với sự yên ắng của sa mạc. Nếu những gì ta tìm thấy là thật, là vàng ròng thì chúng sẽ không bao giờ hư hao và bất cứ lúc nào ta quay về thì chúng vẫn còn nguyên vẹn đó. Còn nếu chúng chỉ là thoáng qua như ánh sao băng thì khi trở về ta sẽ chẳng tìm thấy gì nữa cả. Nhưng dẫu sao, cậu cũng đã được sống cái phút thoáng qua ấy và bấy nhiêu cũng đã là quý rồi. Ông dùng thuật ngữ của giới giả kim nhưng cậu hiểu ông muốn ám chỉ Fatima. Song không nghĩ đến những gì cậu đã bỏ lại phía sau thì thật là khó. Cảnh vật đơn điệu của sa mạc khiến cậu nghĩ vẩn vơ. Cậu như thể vẫn còn thấy trước mắt rừng trà là, giếng nước và khuôn mặt người con gái mình yêu. Anh chàng người Anh bên lò thí nghiệm và người phu lạc đà với những tư tưởng cao siêu bậc thầy mà không tự biết. Có thể nhà luyện kim đan chưa từng yêu bao giờ, cậu nghĩ. Ông cưỡi ngựa chạy phía trước, con chim ưng đậu trên vai. Con chim hiểu rõ ngôn ngữ của sa mạc nên mỗi khi họ dừng chân thì nó đều bay đi tìm mồi để săn. Ngày đầu nó tha về một con thỏ, hôm sau hai con chim. Đêm đến họ chỉ trùm chăn chứ không đốt lửa. Đêm sa mạc lạnh và trăng càng khuyết thì càng tối. Suốt một tuần lễ liền họ ít trò chuyện, chỉ trao đổi về những cách phòng xa cần thiết để tránh lạc vào trận địa giữa các bộ tộc. Cuộc xung đột vẫn còn tiếp diễn, hẳn là cách họ chỗ không xa vì thỉnh thoảng gió tanh mùi máu. Và gió nhắc nhở cậu nhớ đến ngôn ngữ của dấu hiệu, luôn luôn chỉ ra cho cậu những gì mắt cậu không thấy được. Vào ngày thứ bảy, nhà luyện kim đan quyết định dừng lại nghỉ sớm hơn thường lệ. Con chim ưng lại bay đi săn, ông đưa bình nước mời cậu. Cậu sắp đến đích rồi đó, nhà luyện kim đan nói. Tôi chúc mừng cậu đã đi theo con đường tiền định của mình. Trên đường đi ông chẳng chỉ bảo cháu điều gì cả. Cháu cứ nghĩ rằng ông sẽ dạy cho cháu những điều ông biết. Cách đây không lâu cháu cùng đi trên sa mạc với một người có nhiều sách về thuật luyện kim đan, nhưng cháu chẳng học được gì từ những quyển sách ấy. Chỉ có một cách học thôi, nhà luyện kim đan đáp, đó là thông qua hành động. Tất cả những gì cần biết cậu đã học được trên đường đi rồi, nhưng còn thiếu một điều. Cậu muốn biết đó là điều gì, nhưng ông mà nhìn đăm đăm về phía chân trời, tìm bóng dáng con chim ưng. Tại sao người ta gọi ông là nhà luyện kim đan? Vì đó là nghề của ta. Khi những nhà luyện kim đan khác thử luyện vàng mà không thành công thì họ sai ở chỗ nào? Tại vì họ chỉ chuyên tâm đi tìm vàng thôi. Người bạn đồng hành của cậu đáp, họ tìm kho báu vốn nằm ở cuối con đường tiền định, nhưng lại không chịu đi chọn con đường đó. Cháu còn phải học thêm điều gì nữa à? Cậu hỏi. Nhưng ông vẫn tiếp tục nhìn về phía chân trời. Rồi con chim ưng quay về với mồi nó vừa săn được. Họ đào một cái hố, đốt lửa trong ấy để khỏi bị trông thấy. Ta là nhà luyện kim đan, chỉ bởi vì ta là nhà luyện kim đan, thế thôi. Ông nói trong khi chuẩn bị bữa ăn. Ta học môn này từ ông của ta, ông lại học từ ông thân, và cứ thế cho đến thời tạo thiên lập địa. Vào thời đó, đại công trình có thể viết được vừa một viên ngọc lục bảo. Nhưng rồi con người không thèm chú ý vào những điều đơn giản mà lại lo viết luận văn, chú giải và triết lý. Rồi họ cho rằng đã đi đúng hướng hơn người khác. Nhưng đến nay phiến ngọc lục bảo vẫn còn nguyên giá trị. Trên phiến ngọc ấy viết gì ạ? Cậu muốn biết? Nhà luyện kim đan bèn vẽ trên cát lối chừng 5 phút. Nhìn ông vẽ, cậu nghĩ ngay đến nhà vua già và bã chợ nơi hai người gặp nhau. Cậu có cảm tưởng như từ đó đến nay đã qua nhiều năm rồi. Trên phiến ngọc viết những điều ấy đấy, nhà luyện kim đan nói khi vẽ xong. Cậu thử đọc nhưng thất vọng. Đây là loại mật ngữ mà cháu đã thấy trong các sách của anh chàng người Anh. Không phải đâu, nhà luyện kim đan đáp. Nó cũng giống như đường bay của hai con chim bồ cát, không thể dùng lý trí để hiểu được. Phiến ngọc lục bảo dẫn đường thẳng tới tâm linh vũ trụ. Những bậc trí giả đã nhận biết rằng thế giới này chỉ là phiên bản của thiên đường. Sự hiện hữu của thế giới này chỉ là bằng cớ bảo đảm rằng có một thế giới toàn mỹ. Thượng đế tạo dựng ra muôn loài để con người thông qua thế giới vật chất mà nghiệm được những định luật của thế giới tâm linh. Khi ta nói thông qua hành động là hàm ý như thế đấy. Cháu có cần phải hiểu phiến ngọc đó không? Cậu hỏi. Có thể cần, nếu như cậu làm việc trong phòng thí nghiệm của nhà luyện kim đan thì đó sẽ là cơ hội tốt để tìm ra cách hay nhất để hiểu được phiến ngọc. Nhưng hiện cậu đang ở trên sa mạc. Hãy trầm tư suy nghĩ, rồi sa mạc sẽ chỉ cho cậu hiểu thế giới. Nói cho đúng thì mọi thứ trên mặt đất đều chỉ cho cậu được. Cậu không cần thiết phải hiểu hết mọi điều về sa mạc, mà chỉ cần nghiền ngẫm một hạt cát thôi, và cậu sẽ thấy trong đó một sự mầu nhiệm của công trình tạo hóa. Làm cách nào để cháu có thể thâm nhập vào thế giới của sa mạc? Hãy lắng nghe trái tim mình. Nó biết hết mọi điều, vì nó từ tâm linh vũ trụ mà ra, và một ngày kia sẽ trở về đó. Chương 43. Họ lại lặng lẽ tiếp tục đi trong sa mạc hai ngày nữa. Nhà luyện kim đan càng lúc càng thận trọng hơn vì họ đang đến gần vùng giao tranh ác liệt nhất. Trong khi đi đường, cậu thử lắng nghe tiếng nói của trái tim mình. Quả tim cậu không phải lúc nào cũng ngoan ngoãn. Trước kia nó quen được đi hoài đi mãi, bây giờ nó chỉ muốn mau về đích. Có lúc trái tim cậu kể lể hàng giờ liền về nỗi nhớ nhung của nó. Có lúc khác nó lại xúc động trước cảnh mặt trời mọc trên sa mạc đến nỗi làm cậu phải khóc thầm. Tim cậu đập nhanh khi nó kể về kho báu, đập chậm hẳn khi cậu mơ màng lặng nhìn về chân trời vô tận trên sa mạc. Nhưng nó không bao giờ câm nín, kể cả khi cậu và nhà luyện kim đan không nói với nhau một lời nào. Tại sao ta lại phải lắng nghe trái tim mình nhỉ? Cậu hỏi khi hai người dừng lại nghỉ đêm. Bởi vì trái tim cậu ở đâu thì kho báu cậu tìm cũng ở đó. Nhưng mà tin cháu dạo dực, cậu đáp. Nó mơ, nó xúc động và nó say mê một cô gái sa mạc. Nó đòi hỏi cháu đủ chuyện, khiến nhiều đêm cháu không ngủ được khi đến nàng. Tốt lắm, như thế là trái tim cậu đang sống hết mình. Hãy lắng nghe những gì nó nói. 3 ngày tiếp theo, hai người gặp một số chiến binh có vũ trang và thấy một số khác đằng xa phía chân trời. Tím cậu bắt đầu nói về nỗi lo sợ. Nó kể chuyện nghe được từ tâm linh vũ trụ về những người đi tìm kho báu mà không hề thấy. Đôi khi nó khiến cậu hoảng sợ khi nghĩ rằng có thể mình không tìm thấy kho tàng hoặc sẽ chết trong sa mạc. Lúc khác trái tim kia lại bảo cậu rằng nó hài lòng lắm vì nó đã tìm thấy tình yêu và nhiều đồng tiền vàng rồi. Trái tim cháu dở trứng rồi, cậu nói với nhà luyện kim đan khi họ dừng lại cho ngựa nghỉ. Nó không muốn cháu đi tiếp nữa. Điều đó đúng thôi, cậu đáp. Đó là bằng cớ cho thấy trái tim cậu đang rất sống động. Đương nhiên ai mà chẳng sợ khi đem tất cả những gì mình có được ra đổi lấy một giấc mơ. Thế thì tại sao cháu lại phải lắng nghe nó chứ? Vì cậu sẽ chẳng bao giờ bắt nó im lặng được nữa. Ngay cả khi cậu làm như không thèm nghe nó nói thì nó vẫn luôn luôn ở trong con người cậu, nhắc đi nhắc lại những điều cậu nghĩ về cuộc đời và thế giới. Ngay cả khi nó lừa cháu hay sao? Bị lừa bịp cũng giống như một cú đánh bất ngờ thôi. Nhưng nếu cậu hiểu rõ trái tim mình thì sẽ không xảy ra điều gì bất chắc đâu, vì cậu biết rõ nó mơ ước gì và biết phải ứng xử như thế nào. Không ai trốn tránh được trái tim mình, thành ra nên lắng nghe nó nói là hay hơn cả. Như thế cậu sẽ không bao giờ bị đánh bất ngờ. Cậu tiếp tục lắng nghe trái tim mình trên đường qua sa mạc, hiểu dần những mẹo vặt của nó và chấp nhận nó là như thế. Cậu thôi không sợ nữa, cũng không còn muốn quay về ốc đảo, vì một xế trưa nọ tim cậu bảo rằng nó mãn nguyện rồi. Dù đôi lúc tôi có phàn nàn, nó nói, thì cũng chỉ bởi vì tôi là trái tim người, mà tim người đều thế cả. Người ta sợ theo đuổi những giấc mơ vĩ đại vì cảm thấy không xứng đáng được hưởng hoặc sẽ không thể nào đạt nổi. Chỉ cần nghĩ rằng những người thân yêu nhất của mình sẽ ra đi vĩnh viễn, rằng những khoảnh khắc lẽ ra tươi đẹp mà rốt cuộc lại chẳng có tươi đẹp tí nào, rằng có những kho tàng lẽ ra tìm được mà lại mãi mãi chôn vùi trong cát, là chúng tôi, trái tim con người, đủ kinh hoàng rồi. Khi những điều này xảy ra thật thì chúng tôi đau khổ lắm. Trái tim cháu sợ sẽ phải đau khổ. Cậu đã nói với nhà luyện kim đan như thế vào một đêm hai người nhìn lên bầu trời không trăng. Hãy bảo nó rằng sợ phải đau khổ còn đau đớn hơn là chính sự đau khổ. Và chưa từng có trái tim nào phải chịu đau khổ khi tìm cách thực hiện giấc mơ, vì mỗi giây phút tìm kiếm là một khoảnh khắc gặp gỡ Thượng Đế và Vĩnh Hằng. Mỗi giây phút tìm kiếm là một khoảnh khắc gặp gỡ Thượng Đế, cậu nói với trái tim mình. Khi ta thành tâm đi tìm kho tàng thì mỗi một ngày đều chan hòa niềm vui, vì mỗi một giờ qua đi đều sẽ đem ta lại gần kho tàng hơn. Khi thành tâm đi tìm kho tàng, ta phát hiện trên đường nhiều điều mà ta sẽ không bao giờ thấy được nếu ta không đủ can đảm thử làm những việc xem ra một kẻ chăn cừu không thể làm nổi. Thế là trái tim cậu thanh thản được suốt buổi xế trưa. Đêm ấy cậu ngủ ngon giấc. Và khi thức dậy, trái tim kể cho cậu nghe về tâm linh vũ trụ, rằng kẻ nào hạnh phúc cũng đều có Thượng Đế trong lòng và có thể tìm thấy hạnh phúc trong từng hạt cát sa mạc như nhà luyện kim đan đã nói. Vì hạt cát là một khoảnh khắc của sự sáng thế mà vũ trụ cần hàng triệu năm để tạo ra nó. Ai ai trên trái đất cũng đều có một kho báu chờ đợi mình, trái tim nói. Chúng tôi, trái tim loài người, ít khi nói về những kho báu này vì người ta không còn muốn đi tìm chúng nữa. Chúng tôi chỉ nói về chúng với trẻ con thôi. Rồi chúng tôi để cuộc đời đi theo số mệnh. Song tiếc thay rất ít người đi theo con đường tiền định, con đường dẫn đến vận mệnh của họ, dẫn đến hạnh phúc. Phần lớn người ta nhìn thế giới như một nơi đầy đe dọa. Chính vì thế mà thế giới trở thành nơi đe dọa thật. Bởi thế mà chúng tôi, trái tim con người, càng ngày càng nói khẽ hơn. Chúng tôi không im hẳn, nhưng mong rằng người ta không nghe thấy, vì chúng tôi không muốn người ta phải đau khổ do không nghe lời trái tim mình. Tại sao trái tim người không dục dã họ theo đuổi ước mơ? Cậu hỏi nhà luyện kim đan. Vì như thế thì trái tim sẽ đau khổ vô cùng, mà chúng lại không muốn đau khổ. Từ lúc đó cậu hiểu trái tim mình, cậu yêu cầu nó đừng bao giờ ngừng trò chuyện với mình, và khi nào cậu đi chệch khỏi ước mơ thì nó phải co thắt lại để cảnh báo cậu. Cậu thể sẽ nghe theo mỗi khi được cảnh báo. Đêm hôm ấy, cậu kể hết những điều này cho nhà luyện kim đan nghe. Ông hiểu trái tim cậu đang hướng về tâm linh vũ trụ. Cháu phải làm gì bây giờ? Cậu hỏi. Đi tiếp về hướng kim tự tháp, ông đáp, và tiếp tục lưu ý đến các dấu hiệu. Tim cậu đã sẵn sàng chỉ cho cậu chỗ chôn kho báu rồi đấy. Có phải đó là điều mà cháu cần biết nữa không? Không, ông đáp. Điều cậu cần biết nữa là như thế này. Trước khi cậu đạt được ước mơ thì tâm linh vũ trụ sẽ thử thách mọi điều cậu học được trên đường đi. Tâm linh vũ trụ làm thế không phải vì ác ý mà là vì muốn khi đạt được ước mơ, chúng ta đồng thời cũng nắm vững những bài học đã lĩnh hội khi đi theo ước mơ. Đó chính là thời điểm mà đa số người ta bỏ cuộc, nói theo ngôn ngữ sa mạc là chết khát vào đúng lúc cây trà lá xuất hiện ở chân trời. Mọi cuộc tìm tòi đều khởi đầu như câu thánh nhân đãi kẻ khù khờ và kết thúc với sự thử thách gay go của kẻ chiến thắng.
cậu nhớ đến một câu châm ngôn của đất nước mình, nói rằng giờ tối nhất trong đêm lại chính là ngay trước lúc rạng đông. Chương 44. Ngày hôm sau có dấu hiệu báo nguy đầu tiên, ba chiến binh tiến lại gần hỏi hai người đang làm gì ở đấy. Tôi đem chim ưng đi săn, nhà luyện kim đan đáp. Chúng tôi phải khám xem hai người có vũ trang không, một chiến binh nói. Nhà luyện kim đan chậm rãi xuống ngựa, cậu cũng xuống theo. Anh đem theo nhiều tiền thế này để làm gì, một người lính hỏi cậu trong lúc khám cái bị. Tôi cần tiền để đi đến kim tự tháp, cậu đáp. Người chiến binh khám nhà luyện kim đan tìm thấy một bình pha lê nhỏ được một chất lỏng và một quả trứng bằng thủy tinh màu vàng nhỉnh hơn quả trứng gà. Cái gì thế này, hắn hỏi. Đó là viên đá tạo vàng và thuốc trường sinh, công trình của các nhà luyện kim đan đấy. Ai uống thuốc này thì sẽ không bao giờ ốm đau nữa, và một mảnh vụn của viên đá có thể biến mọi thứ kim loại thành vàng. Các chiến binh Ả Rập cười ngất vì thấy câu trả lời quá khôi hài. Nhà luyện kim đan cũng cười theo. Rồi họ cho phép hai người được cất giữ tất cả những hành lý, tiếp tục cuộc hành trình. Ông điên à? Cậu hỏi nhà luyện kim đan sau khi đi được một quãng. Sao ông lại trả lời thế? Để chỉ cho cậu một bài học đơn giản ở đời, ông đáp. Đó là kho tàng sờ sờ ngay trước mắt mà ta không hề biết. Vì sao? Vì con người không tin rằng có kho tàng thật. Họ lại tiếp tục đi. Mỗi một ngày qua là một ngày trái tim cậu thanh thản hơn. Nó không đòi được biết về quá khứ hoặc tương lai nữa, mà thỏa mãn với việc để hết tâm trí ngắm nhìn sa mạc và cùng với cậu cà kê về tâm linh vũ trụ. Cậu ở với trái tim trở thành bạn thân và không bên nào nỡ lừa dối bên kia nữa. Mỗi khi trái tim trò chuyện với cậu là để kích thích, thêm sức cho cậu vì những ngày dài thầm lặng trong sa mạc khiến cậu mệt mỏi. Nó cho cậu biết về chỗ mạnh của cậu, đã dũng cảm xa rời bầy cừu để đi theo vận mệnh và làm việc hết mình ở cửa hàng pha lê. Nó còn cho cậu biết thêm về những chuyện mà cậu chưa hề quan tâm, về những lần cậu thoát hiểm mà không hay. Trái tim cậu bảo rằng có một lần nó đã giấu khẩu súng cậu đén lấy của ông bố vì e cậu có thể tự gây thương tật. Nó nhắc cậu nhớ lại cái ngày cậu bị bệnh, ói mửa ngay giữa đồng trống rồi ngủ thiếp đi. Cách đó không xa, hai tên cướp đường chờ sẵn, định hễ cậu tới là chúng sẽ cướp bầy cừu rồi giết cậu. Nhưng chờ mãi không thấy cậu tới, chúng bèn bỏ đi vì nghĩ rằng cậu đã chọn đường khác rồi. Lúc nào trái tim cũng giúp mình sao? Cậu hỏi nhà luyện kim đan. Chỉ những trái tim của những người muốn đi theo vận mệnh của mình thôi, nhưng chúng cũng giúp đỡ trẻ em, người già và cả người say nữa. Thế nghĩa là cháu sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm sao? Thế chỉ có nghĩa là trái tim làm tất cả những gì nó có thể làm được thôi, nhà luyện kim đan đáp. Một buổi xế chiều họ đi ngang qua khu lều của một bộ tộc tham chiến. Ở mỗi góc trại đều có những người lính vũ trang choàng áo màu trắng trông rất đẹp. Họ ngồi hút nargile và bàn tán về chiến trận. Chẳng ai buồn để ý đến cậu và nhà luyện kim đan cả. Chẳng có gì nguy hiểm, cậu nói sau khi họ đã đi qua khu lều được một quãng. Nhà luyện kim đan nổi giận. Hãy tin tưởng ở trái tim mình, nhưng đừng bao giờ quên rằng mình đang ở sa mạc. Khi xảy ra đánh nhau thì ngay cả tâm linh vũ trụ cũng còn nghe thấy tiếng thét trên trận địa, và không ai tránh được hết những hậu quả của mọi chuyện xảy ra dưới bầu trời này. Tất cả đều là một, cậu nghĩ. Rồi như thể sa mạc muốn chứng minh rằng nhà luyện kim đan nói đúng, hai kỵ sĩ xuất hiện phía sau họ. Mấy người không thể đi tiếp được nữa, một kỵ sĩ nói, mấy người đang ở trong vùng có giao tranh. Tôi không đi xa đâu, nhà luyện kim đan đáp, nhìn thẳng vào mắt các kỵ sĩ. Họ lặng thinh một lúc rồi đồng ý để hai người đi tiếp. Cậu hào hứng theo dõi các cuộc đối thoại. Ông chế ngự được họ chỉ bằng cái nhìn, cậu thán phục. Đôi mắt cho thấy sức mạnh của tâm hồn, ông đáp. Đúng vậy, cậu thầm nghĩ. Cậu vừa nhận thấy ở khu lều kia một trong số những người vũ trang nhìn chòng chọc theo họ. Vì khoảng cách quá xa nên cậu không trông rõ được mặt hắn, song cậu chắc chắn hắn đang nhìn họ. Sau khi đã vượt qua dặng núi trải dài theo chân trời, nhà luyện kim đan mới nói rằng chỉ còn 2 ngày nữa thôi là đến kim tự tháp. Nếu chúng ta sắp phải chia tay đến nơi thì ông hãy dạy cháu thuật luyện kim đan đi, cậu nói. Cậu đã nắm vững thuật ấy rồi mà, đó là nhập vào tâm linh vũ trụ và phát hiện kho báu dành riêng cho mình. Cháu không nói đến chuyện ấy, chuyện luyện chỉ thành vàng cơ. Nhà luyện kim đan chợt lặng im như sa mạc và chỉ trả lời cậu sau khi họ dừng lại để dùng bữa. Mọi sự trong vũ trụ đều tiến hóa, ông nói. Với bậc hiền giả thì vàng là thứ kim loại tiến hóa đến mức cao nhất. Đừng hỏi tại sao, vì ta không biết thật, ta chỉ biết truyền thống luôn luôn đúng. Chỉ vì người ta không hiểu lời bậc hiền giả, cho nên vàng, thay vì là biểu tượng của sự tiến hóa, trở thành nguyên nhân gây ra xung đột. Sự vật tự biểu lộ bằng nhiều thứ ngôn ngữ, cậu ngắt lời ông. chẳng hạn có một lúc đối với cháu, tiếng lạc đà kêu không là gì khác hơn tiếng lạc đà kêu cả, rồi thì nó trở thành dấu hiệu của sự nguy hiểm, sau đó lại chỉ là tiếng kêu như trước. Cậu không nói tiếp nữa, có lẽ nhà luyện kim đan đã biết cả rồi. Và biết những nhà luyện kim đan chân chính, ông nói tiếp, họ tự ra mình trong phòng thí nghiệm, cố gắng để tiến hóa, giống như vàng. Họ tìm ra được loại đá tạo vàng vì họ hiểu rằng khi một vật tiến hóa thì mọi vật quanh nó cũng tiến hóa theo. Người khác tìm ra đá tạo vàng do tình cờ, họ vốn có tài sản và tâm hồn họ lĩnh hội nhanh hơn kẻ khác. Số người này hiếm chứ không nhiều đâu. Rồi có những kẻ chỉ quan tâm đến vàng thôi, họ chẳng bao giờ tìm ra được điều bí mật cả, vì họ quên rằng chì, đồng, sắt cũng phải đi chọn con đường tiền định của chúng. Thành ra ai mà can thiệp vào vận mệnh của sự vật khác thì sẽ không bao giờ phát hiện được chính vận mệnh của mình. Những lời này vang lên như một lời nguyện. Ông cúi nhặt một vỏ sò trên mặt cát. Sa mạc này xưa kia là biển. Cháu cũng nhận thấy thế, cậu đáp. Nhà luyện kim đan bảo cậu úp vỏ sò vào tai. Hồi nhỏ cậu đã từng nhiều lần làm thế và được nghe tiếng của biển. Biển sống trong vỏ sò này vì số phận của nó là như vậy. Nó sẽ không bao giờ rời khỏi vỏ sò cho đến khi sa mạc lại được phủ đầy nước. Họ lên ngựa, đi về phía kim tự tháp Ai Cập. Khi trái tim cậu lên tiếng báo nguy thì mặt trời đang lặn. Họ đang đứng giữa những đồi cát khổng lồ. Cậu nhìn nhà luyện kim đan xem ông có cảm thấy điều gì không, song xem ra ông không hề biết có hiểm nguy. 5 phút sau, cậu nhìn thấy có hai kỵ sĩ đợi họ ở phía trước, bóng in màu sẫm trên nền trời. Cậu chưa kịp nói gì với nhà luyện kim đan thì từ hai kỵ sĩ giờ đã thành 10, rồi thành 100, rồi trùng điệp khắp đồi cát. Các chiến binh này khoác áo màu xanh, chít vòng màu đen quanh khăn xếp. Khăn che mặt cũng màu xanh, chỉ để hở đôi mắt. Tuy xa nhưng vẫn thấy được mắt họ toát ra sức mạnh và chết chóc. Chương 45. Họ dẫn hai người đến một doanh trại gần đó. Một người lính đẩy cậu và nhà luyện kim đan vào một cái lều trông khác những lều cậu từng biết ở ốc đảo. Trong lều, viên chỉ huy đang họp bàn với ban tham mưu. Bọn này là gián điệp, một người nói. Chúng tôi chỉ là khách lữ hành thôi, nhà luyện kim đan đáp. 3 ngày trước có kẻ trông thấy bọn mi ở khu trại địch, trò chuyện với một tay lính ở đó. Tôi chỉ là một người vượt sa mạc và biết xem sao trời tìm phương hướng, ông đáp. Tôi chẳng biết gì về các đạo quân hay sự chuyển quân của các bộ tộc. Tôi chỉ là người dẫn đường cho bạn tôi ở đây thôi. Ai là bạn mi? Viên chỉ huy hỏi. Một nhà luyện kim đan, ông đáp. Anh ta hiểu được sức mạnh của thiên nhiên và muốn biểu dương cho mấy người thấy năng lực phi thường của mình. Cậu im lặng lắng nghe mà lòng đầy sợ hãi. Gã ngoại quốc này đến đây với ý đồ gì? Một người khác hỏi. Anh ta mang tiền đến tặng bộ tộc của mấy người, nhà luyện kim đan đáp trước khi cậu kịp mở miệng. Rồi ông chủ cái bị của cậu lấy số tiền vàng đưa cho viên chỉ huy. Viên chỉ huy Ả Rập này cầm lấy tiền xong không nói một lời, đủ để hắn mua nhiều súng ống. Nhà luyện kim đan là nhà gì? Hắn muốn biết. Là một người hiểu được thiên nhiên và thế giới. Nếu muốn, anh ta có thể chỉ dùng sức gió mà tàn phá được doanh trại này. Đám người kia phá lên cười. Họ còn lạ gì sự tàn phá của chiến tranh và biết rằng gió không thể giết nổi ai. Tuy vậy tim họ vẫn thoát lại, vì là người sa mạc nên họ vẫn sợ các thầy phù thủy. Tôi muốn được tận mắt thấy gã làm chuyện đó, viên chỉ huy nói. Anh ta cần 3 ngày, nhà luyện kim đan đáp. Anh ta sẽ biến thành gió để chứng tỏ năng lực của mình. Nếu như anh ta không làm được thì chúng tôi xin cúi đầu dâng mạng sống cho bộ tộc các người. Bọn mi không thể dâng cái đã nằm sẵn trong tay ta, viên chỉ huy khinh miệt đáp. Tuy nhiên hắn vẫn đồng ý cho họ thời hạn 3 ngày. Cậu hoảng vía tới mức như thể bị tê liệt, khiến nhà luyện kim đan phải nắm tay dìu cậu ra khỏi lều. Đừng để họ thấy cậu sợ, ông nói. Bọn họ là những người dũng cảm nên rất khinh những kẻ hèn nhát. Nhưng cậu không thốt nên lời. Mãi sau khi đã đi một được một lúc trong khu trại, cậu mới mở miệng nổi. Những người Ả Rập thấy không cần giam giữ họ mà chỉ cần tịch thu ngựa là đủ. Thế là một lần nữa thế giới lại cho thấy ngôn ngữ đa dạng của nó. Mới đó sa mạc còn là mênh mông, thật giờ đây đã thành một bức tường không thể nào vượt qua nổi. Ông đã đưa cho họ hết mọi của cải mà cháu đã suốt đời dành dụm, cậu tức giận nói. Ừ, nhưng cậu cần chúng làm gì nữa nếu sắp phải chết, nhà luyện kim đan đáp. Tiền của cậu cho chúng ta sống được thêm 3 ngày nữa, không phải lúc nào tiền cũng cứu được mạng người đâu. Nhưng vì cậu quá sợ nên không thể nghe lọt tai những lời sáng suốt kia. Cậu không biết phải biến thành gió như thế nào, vì cậu có phải là nhà luyện kim đan đâu. Nhà luyện kim đan xin một người lính chút ít trà, dưới lên cổ tay cậu, miệng lẩm bẩm những lời cậu không hiểu, song cậu thấy trong lòng tràn dâng cảm giác yên bình. Đừng để nỗi sợ áp chế mình, giọng ông dịu dàng khác thường. Bằng không cậu không thể trò chuyện với tim mình được đâu. Nhưng cháu không biết phải biến thành gió như thế nào. Người nào sống trọn đường đời của mình, người đó biết tất cả những gì cần biết. Chỉ có một điều khiến không thể nào đạt được ước mơ, đó là sợ sẽ thất bại. Cháu không sợ thất bại, mà chỉ không biết phải biến thành gió như thế nào thôi. Thế thì cậu phải học, mạng sống của chúng ta tùy thuộc vào đó. Nếu cháu không làm được thì sao? Thì cậu sẽ chết trong lúc cố sống theo vận mệnh của mình. Như thế vẫn hay hơn là phải chết nhưng hàng triệu người không hề biết vận mệnh của họ là gì. Nhưng đừng lo, nhà luyện kim đan nói tiếp. Khi đứng ở ngưỡng cửa của cõi chết, người ta thường cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống. Ngày đầu tiên trôi qua, một trận đánh lớn diễn ra gần đó và nhiều người bị thương được đưa về khu trại. Những người tử trận được thay bằng lính mới và dòng đời vẫn tiếp tục. Cái chết chẳng làm gì thay đổi hết, cậu nghĩ. Làm gì mà chết vội thế? Một người lính nói với cái xác của bạn gã. Đợi thanh bình rồi chết cũng được cơ mà. Nhưng trước sau gì thì bạn cũng chết thôi. Chiều tối cậu đi tìm nhà luyện kim đan. Ông đang định đưa chim ưng đi săn. Cháu vẫn chưa biết phải biến thành gió như thế nào. Hãy nhớ lại những gì ta đã nói. Thế giới chỉ là phần thấy được của Thượng Đế. Thuật luyện kim đan có nhiệm vụ chuyển sự toàn mỹ của tâm linh sang cho thế giới vật chất. Ông làm gì bây giờ? Cho chim ưng ăn. Nếu cháu không biến đổi thành gió thì cả ba chúng ta sẽ đều phải chết. Cậu nói, cho nó ăn làm gì nữa? Chỉ có cậu sẽ chết thôi, nhà luyện kim đan đáp. Còn ta biết phải biến thành gió như thế nào chứ? Chương 46. Ngày thứ hai cậu leo lên đỉnh một khối đá gần khu trại. Lính gác để cậu đi. Họ đã nghe nói về một phù thủy có khả năng biến thành gió nên không muốn đến gần cậu. Hơn nữa, sa mạc như một bức tường thành không thể nào vượt nổi. Cậu ngồi đó mãi cho đến chiều, nhìn ra sa mạc và lắng nghe trái tim mình. Cả sa mạc cũng lắng nghe nỗi sợ của cậu. Trái tim cậu và sa mạc vốn nói cùng một thứ ngôn ngữ. Chương 47. Sang ngày thứ ba, viên chỉ huy triệu tập các sĩ quan của mình. Hắn gọi nhà luyện kim đan đến rồi nói, chúng ta ra xem gã kia biến thành gió như thế nào. Rồi khắc biết, nhà luyện kim đan đáp, cậu dẫn họ đến khối đá hôm qua, yêu cầu mọi người ngồi đó. Phải đợi khá lâu đấy, cậu nói. Đâu có gì vội, viên chỉ huy đáp, chúng ta là dân sa mạc mà.
Chương 48. Cậu nhìn xung quanh mình, xa xa phía chân trời kia là núi, đồi cát, đá tảng và các bụi cây leo. Ở một nơi như không thể nào có nổi sự sống mà cây cỏ vẫn cố bám vào đó để sống. Sa mạc này cậu đã đi qua nhiều tháng ròng, thế mà chỉ biết có một phần rất nhỏ của nó. Trong thời gian này cậu đã gặp một người Anh, thấy nhiều đoàn lữ hành, một ốc đảo với 50.000 cây trà là và 300 giếng nước. Cậu cũng đã chứng kiến cuộc xung đột giữa các bộ tộc. Sao bữa nay bạn còn đến đây? Sa mạc hỏi cậu. Hôm qua chẳng lẽ mình nhìn nhau chưa đủ à? Bạn giữ người tôi yêu ở một nơi nào đó, cậu đáp, cho nên nhìn ngắm biển cát trải dài vô tận của bạn cũng là ngắm nhìn nàng. Tôi muốn quay về với nàng nên cần bạn giúp tôi biến thành gió. Yêu nghĩa là gì? Sa mạc hỏi. Yêu giống như là khi chim ưng bay trên biển cát của bạn. Bởi vì đối với chim thì bạn là một cánh đồng xanh màu mỡ và nó chẳng bao giờ bay về mà không săn được gì. Nó rảnh rẽ các tảng đá, các đồi cát, núi non của bạn. Còn bạn thì hào phóng đối với nó. Nó cướp đoạt của tôi thì có, sa mạc đáp. Tôi nuôi những con mồi của nó nhiều năm ròng, cho chúng uống số nước ít ỏi tôi có được, rồi tôi lại chỉ cho nó con mồi ở đâu. Một ngày kia, khi tôi đang vui sướng thấy con mồi của nó chập chững đi trên bãi cát của tôi, thì nó từ trên bầu trời cao bổ xuống, cướp lấy đi công trình tôi đã nuôi. Nhưng bạn nuôi những con mồi cũng chính vì mục đích ấy thôi, cậu đáp, để nuôi chim ưng, rồi chim ưng nuôi người. Và cuối cùng đến một ngày nào đó, con người nuôi lại bãi cát của bạn để các con mồi lại lớn lên. Đó chính là sự vận động của vũ trụ. Yêu là thế à? Phải, yêu là thế đấy. Nó biến con mồi thành chim ưng thành người, rồi đến lượt người biến thành sa mạc. Nó biến chì thành vàng, rồi đưa vàng trở về với lòng đất. Tôi chẳng hiểu bạn nói gì cả, sa mạc nói. Nhưng ít ra bạn cũng hiểu được rằng ở một nơi nào đó giữa các đồi cát của bạn có một cô gái đang mong đợi tôi. Chính vì thế mà tôi phải biến thành gió. Sa mạc làm thinh một lúc rồi mới nói với cậu. Tôi sẽ cho bạn cát để gió thổi, nhưng một mình thì tôi chẳng làm được gì đâu. Bạn phải yêu cầu gió giúp mới được. Một lần gió nhẹ nhẹ nổi lên, những người Ả Rập quay nhìn cậu. Họ không hiểu thứ tiếng cậu nói đó. Nhà luyện kim đan mỉm cười.
gió mơn man khuôn mặt cậu. Nó nghe được những gì cậu nói về sa mạc, vì gió biết hết mọi chuyện. Nó đi khắp thế giới nhưng không có chỗ nào là khởi điểm, cũng không có nơi nào để gió dừng lại vĩnh viễn. Giúp tôi với, cậu nói. Mới gần đây bạn đã đem đến cho tôi giọng nói của người tôi yêu. Ai dạy bạn nói tiếng nói của sa mạc và gió? Trái tim tôi đấy, cậu đáp. Gió có rất nhiều tên. Ở vùng này người Ả Rập gọi nó là Sirocco và tin rằng nó mang theo hơi ẩm từ vùng đất ngập nước, nơi cư trú của người da đen. Ở vùng đất xa xôi quê hương của cậu, người ta gọi nó là Levante vì cho rằng nó mang theo các sa mạc và tiếng thét trung trận của những người Moran. Còn ở những vùng xa hơn nữa, phía sau những đồng cỏ cậu vẫn thả cừu vì người ta cho rằng là gió đến từ Andalusia. Nhưng đúng ra gió chẳng đến từ một nơi nào cả, cũng chẳng đi đâu hết, vì thế mà nó mạnh hơn cả sa mạc. Một ngày nào đó có thể sẽ có người trồng được cây trên sa mạc, thậm chí nuôi được cừu ở đó nữa, nhưng sẽ không ai khống chế được gió. Bạn không thể thành gió được, vì thể chất chúng mình khác nhau hoàn toàn, gió nói. Không đúng, cậu đáp. Trên đường đi, tôi đã học được những bí mật của thuật luyện kim đan. Trong người tôi tập hợp đủ cả gió, sa mạc, đại dương, sao trời và mọi thứ trong vũ trụ. Chúng ta đều cùng do một bàn tay tạo ra và có cùng một linh hồn. Tôi muốn được như bạn, có thể đến khắp mọi ngóc ngách, vượt biển cả, thổi bay lớp cát che phủ kho báu của tôi và đem đến đây tiếng nói của người con gái tôi yêu. Mấy hôm trước tôi có nghe bạn trò chuyện với nhà luyện kim đan, gió nói. Ông bảo mỗi sự vật đều có vận mệnh riêng, con người không thể biến thành gió được. Bạn hãy dạy tôi cách biến thành gió một vài khoảnh khắc thôi, như thế bạn và tôi đều có thể chuyện trò về khả năng vô hạn của người và gió, cậu nói. Gió thêm hiếu kỳ, đấy là điều chưa từng có. Nó muốn trò chuyện tiếp về những chuyện ấy nhưng không biết phải biến đổi người thành gió như thế nào. Thế mà nó vốn làm được khối chuyện cơ đấy. Tạo nên sa mạc này, đánh chìm tàu này, đốn ngã biết bao khu rừng này, thổi qua các thành phố đầy âm nhạc và những âm thanh lạ này. Nó vẫn nghĩ rằng mình làm được hết rồi, thế mà một gã trai bảo vẫn còn bao chuyện khác nữa do có thể làm được. Cái đó gọi là tình yêu, cậu nói khi thấy gió sắp siêu lòng. Khi yêu, người ta có thể tạo dựng nên tất cả. Khi yêu thì không cần phải hiểu chuyện gì đang xảy ra vì mọi sự diễn ra trong chính mình. Khi yêu thì ngay cả người cũng có thể biến thành gió được. Tất nhiên phải được gió giúp sức. Gió vốn rất tự cao nên không hài lòng khi nghe cậu nói. Nó bèn thổi mạnh hơn làm cát bay mù. Nhưng rồi nó phải thừa nhận rằng tuy vẫn đi khắp thế giới thật nhưng cũng không biết làm thế nào để biến được người thành gió và cũng chẳng biết gì về tình yêu cả. Trên đường đi vòng quanh thế giới, tôi thường được nghe người ta nhìn lên trời nói về tình yêu. Gió điên tiết nhìn nhận khả năng hạn chế của mình. Có lẽ bạn nên hỏi trời xanh kia xem sao. Được, bạn hãy giúp tôi bằng cách tung đầy cát vào không khí, che khuất vầng dương để tôi nhìn mặt trời và không sợ bị mù mắt, cậu đáp. Gió bèn phùng má thổi, một đám mây cát che kín bầu trời và mặt trời trông chỉ như cái đĩa vàng. Ở doanh trại người ta không nhìn thấy gì nữa cả. Những người dân sa mạc đã quá quen với thứ gió mà họ gọi là Samum này. Đối với họ thì nó còn ghê gớm hơn cả bão tố trên biển cả, dù họ không biết biển là gì. Ngựa hí vang dân, khí giới phủ đầy cát. Trên mỏm khối đá, một viên sĩ quan quay sang nói với viên chỉ huy. Có lẽ mình nên chấm dứt thôi. Họ không còn có thể nhìn thấy cậu nữa, mặt họ che bằng khăn màu xanh chỉ để lộ những cặp mắt kinh hoàng. Chấm dứt thôi, một người khác nói. Tôi muốn được chứng kiến sự vĩ đại của Allah, giọng viên chỉ huy đầy thành kính. Tôi muốn được thấy người biến thành gió như thế nào. Nhưng hắn ghi nhớ tên hai người vừa tỏ ra sợ hãi kia. Thì lặng gió hắn sẽ cắt chức họ, vì đàn ông sa mạc không được phép biết sợ là gì. Gió bảo tôi rằng bạn biết về tình yêu, cậu nói với mặt trời. Điều đúng thế thì bạn cũng phải biết về tâm linh vũ trụ, vốn được hình thành từ tình yêu. Từ trên cao này, mặt trời đáp, tôi có thể trông thấy tâm linh vũ trụ. Chúng tôi vẫn cùng hợp lực làm cho cây cỏ lớn lên, khiến cừu biết đi tìm bóng mát. Từ chỗ này của tôi, xa mặt đất lắm nhé, tôi học được cách yêu. Tôi chỉ cần biết mình xích lại gần mặt đất một chút xíu thôi cũng đủ khiến mọi vật bị hủy diệt và tâm linh vũ trụ cũng không tồn tại được nữa. Cho nên hai chúng tôi thân ái nhìn ngắm nhau, tôi cống hiến ánh sáng và hơi ấm, còn nó cho tôi lẽ sống. Vậy là bạn biết về tình yêu rồi, cậu nói. Tôi biết rõ cả tâm linh vũ trụ, vì chúng tôi trò chuyện cùng nhau rất nhiều suốt cuộc hành trình bất tận trong vũ trụ. Tâm linh vũ trụ bảo khó khăn lớn nhất của nó là cho tới nay, chỉ có thú vật và cây cỏ hiểu được tất cả là một, rằng thật ra sắt chẳng cần gì phải giống như đồng, hay đồng giống như vàng. Mỗi loại cứ làm tròn nhiệm vụ của mình, thì tất cả sẽ cùng làm thành một bản giao hưởng của hòa bình. Nếu như bàn tay viết tất cả những điều này ngược lại vào ngày sáng thế thứ 5, nhưng mà còn ngày sáng thế thứ 6 nữa. Mặt trời nói, bạn sáng suốt lắm, bởi vì bạn quan sát sự vật từ xa. Cậu nói, nhưng bạn không biết về tình yêu. Nếu không có ngày thứ 6 thì sẽ không có con người. Đồng sẽ mãi là đồng, chì chỉ là chì. Đúng là mọi thứ có vận mệnh của nó và sẽ có một ngày vận mệnh hoàn thành. Rồi mỗi sự vật chuyển hóa thành tốt hơn, mang vận mệnh mới cho đến khi tâm linh vũ trụ chỉ còn là một tổng thể duy nhất. Mặt trời trầm ngâm một lúc rồi chiếu sáng hơn nữa. Gió rất thú vị với cuộc trò chuyện nên ra sức thổi mạnh hơn để mặt trời khỏi làm mù mắt cậu. Chính vì thế mà có thuật luyện kim đan, cậu nói, để rồi ai cũng mơ ước tìm kiếm kho báu của mình, rồi muốn được khá hơn kiếp trước. Chỉ sẽ giữ vai trò của nó cho đến khi thế giới không cần chỉ nữa. Thế là chỉ sẽ phải biến thành vàng. Đó chính là việc của các nhà luyện kim đan. Họ cho thấy khi chúng ta ra sức tự kiện toàn thì mọi sự vật quanh ta cũng hoàn mỹ theo. Vậy tại sao bạn bảo tôi không biết về tình yêu? Mặt trời hỏi cậu. Vì tình yêu không tĩnh tại như sa mạc, cũng không lang thang cùng khắp thế giới như gió, cũng không phải đứng từ xa nhìn sự vật như bạn vậy. Tình yêu là sức mạnh làm chuyển biến và nâng tâm linh vũ trụ lên cao hơn nữa. Lần đầu tiên khi nhập vào tâm linh vũ trụ, tôi tưởng đó là tuyệt mỹ rồi. Về sau tôi mới biết đó là phản ánh của tạo vật, nghĩa là cũng mang trong nó chiến tranh và đam mê. Chúng ta nuôi dưỡng tâm linh vũ trụ và thế giới chúng ta trở nên tốt hơn hay xấu hơn tùy theo bản thân chúng ta tốt hơn hay xấu hơn. Ở thời điểm này mới thấy được vai trò sức mạnh của tình yêu, vì khi yêu chúng ta cố trở nên tốt hơn. Bạn muốn gì ở tôi? Mặt trời hỏi. Tôi muốn bạn giúp tôi biến thành gió, cậu đáp. Thiên nhiên công nhận tôi là tạo vật sáng suốt nhất trong muôn loài, mặt trời đáp. Nhưng tôi không biết cách biến bạn thành gió. Vậy tôi phải hỏi ai? Mặt trời ngẫm nghĩ một lúc. Ngọn gió kia đang lắng nghe và nhất định sẽ đi rêu rao cùng khóc rằng khả năng của mặt trời cũng hạn chế thôi. Mặt trời thấy không dễ thoát khỏi cái anh chàng nói thứ ngôn ngữ vũ trụ này. Bạn hãy hỏi bàn tay đã ghi chép mọi sự. Mặt trời đáp. Gió reo mừng thổi mạnh hơn bao giờ hết, quấn tung các mái lều, giật đứt dây buộc ngựa. Trên đỉnh tảng đá, những người ả dập ôm chặt lấy nhau để khỏi bị thổi bay đi. Cậu hướng lòng mình về cái bàn tay đã ghi chép mọi sự. Cậu cảm thấy vũ trụ nín lặng nên cũng nín lặng luôn. Tình yêu trào dâng từ trái tim cậu. Lần đầu tiên trong đời cậu lầm nhầm một bài kinh không lời, không có cầu xin. Cậu không cảm ơn vũ trụ vì lũ cừu đã tìm ra đồng cỏ mượt, không cầu xin bán được nhiều hàng pha lê hơn nữa, hay cầu xin để người con gái cậu yêu chờ đợi cậu trở về. Trong sự yên ắng, cậu hiểu rằng sa mạc, gió và mặt trời cũng đang cố hiểu những dấu hiệu được vẽ lên từ bàn tay nọ để tìm ra con đường của mình và để hiểu những gì đã khắc trên phiến ngọc. Cậu biết rằng những dấu hiệu này rải rác trên mặt đất và khắp vũ trụ. Nhìn bề ngoài thì chúng chẳng cho thấy một ý nghĩa nào cả, nên sa mạc, gió, mặt trời và con người không biết những dấu hiệu ấy được tạo ra để làm gì. Chỉ có bàn tay nọ biết căn nguyên của mọi điều, và chỉ riêng nó làm được những phép lạ như biến đại dương thành sa mạc hay con người thành gió. Bởi chỉ bàn tay đó thấu hiểu rằng có một lực siêu phàm đã xoay vần vũ trụ tới mức 6 ngày sáng thế chuyển hóa thành công trình vĩ đại. Cậu nhập vào tâm linh vũ trụ và nhận biết rằng nó là một phần linh hồn hóa công và linh hồn hóa công là linh hồn của chính cậu. Như thế tự cậu cũng có thể làm được phép lạ. Chương 49. Ngày hôm ấy, ngọn gió sao bung thổi dữ dội chưa từng thấy. Nhiều đời sau, người Ả Rập sẽ còn kể về huyền thoại của một chàng trai đã không kiếp nhược trước viên chiến tướng sa mạc và đã hóa thành gió, phá hầu như tan hoang cả một doanh trại. Khi lặng gió, mọi người nhìn về phía cậu ngồi, nhưng cậu không còn ở chỗ cũ nữa, mà đang đứng cạnh một người lính canh bị cắt vùi lấp, tuốt ở phía bên kia doanh trại. Mọi người khiếp đảm trước trò quỷ thuật này, nhưng vẫn có người cười. Đó là nhà luyện kim đan, vì ông đã tìm ra được một học trò xuất sắc, và viên chỉ huy, vì hắn đã được chứng kiến quyền năng tuyệt vời của Thượng Đế. Hôm sau, viên chỉ huy từ giã nhà luyện kim đan và cậu, rồi cho một đoàn lính tháp tùng hai người tới bất kỳ nơi nào họ muốn. Chương 50. Sau khi đã đi suốt ngày, chiều tối họ tới được một tu viện Cốc Tích. Chú thích, Cốc Tích là một giáo hội cơ đốc ở Ai Cập. Người Cốc Tích là những giáo dân cơ đốc có thủy tổ là người cổ Ai Cập. nhà luyện kim đan bảo đoàn Tháp Tùng quay về rồi xuống ngựa. Từ đây cậu có thể tự mình đi tiếp được rồi đấy, ông nói, chỉ cần 3 tiếng nữa là tới kim tự tháp. Cảm ơn ông đã dạy cháu về ngôn ngữ vũ trụ, cậu đáp. Ta chỉ gợi cho cậu nhớ lại những gì cậu đã biết từ trước thôi. Nhà luyện kim đan gõ cổng tu viện. Một tu sĩ mặc toàn đen ra mở cửa. Họ nói với nhau mấy câu bằng tiếng Cốp Tích, rồi nhà luyện kim đan bảo cậu vào. Ta vừa mới yêu cầu tu sĩ nọ cho phép sử dụng cái bếp một lúc, ông nói. Họ đi vào bếp, nhà luyện kim đan nhóm lửa, còn tu sĩ nọ lo mang chì đến để nhà luyện kim đan nấu chảy trong một thùng sắt. Khi chì đã hóa lỏng, nhà luyện kim đan móc túi ra quả trứng lạ lùng bằng thủy tinh màu vàng. Ông cạo một chút, mảnh như sợi tóc, lấy sáp bọc lại rồi bỏ vào thùng, chất lỏng biến thành đỏ như máu, rồi ông bưng thùng khỏi bếp, để nguội. Trong khi chờ đợi ông trò chuyện với vị tu sĩ về cuộc xung đột giữa các bộ lạc. Sẽ còn kéo dài bao lâu, ông nói. Vị tu sĩ tỏ vẻ bực dọc. Từ lâu nay các đoàn lữ hành đã phải nằm ở Gizeh chờ cuộc xung đột kết thúc. Chú thích, Gizeh là thành phố gần thủ đô Cairo, Ai Cập. Ở đây có nhiều kim tự tháp. Nhưng rồi đâu cũng sẽ vào đấy, như ý thượng đế muốn cả thôi, tu sĩ nói. Đúng thế, nhà luyện kim đan đáp. Khi thùng nguội, vị tu sĩ và cậu nhìn vào mà kinh ngạc. Chỉ đã khô lại dưới đáy thùng hình tròn, song không phải chỉ nữa, mà là vàng. Một ngày nào đó cháu cũng sẽ làm được như vậy chứ, cậu hỏi. Đó là vận mệnh của ta chứ không phải của cậu, nhà luyện kim đan đáp. Ta làm chỉ để cho cậu thấy rằng có thể được. Rồi ông chia chỗ vàng đó làm 4 phần. Để cảm ơn thầy, ông nói và đưa tu sĩ 1 phần. Thế là quá nhiều so với những gì tôi đã làm, tu sĩ nói. Thầy chưa có nói thế nữa, kẻo đời nghe thấy thì lần tới thầy sẽ được ít hơn đấy. Rồi ông quay sang cậu. Phần này là để đền cho cậu số tiền đã trả cho viên tư lệnh. Cậu muốn nói rằng như thế là quá nhiều so với số tiền nọ, xong lại thôi, vì vừa được nghe những gì nhà luyện kim đan nói với người tu sĩ. Phần này tôi giữ, ông nói và cất đi, vì tôi còn phải vượt sa mạc và vùng còn chiến sự để về nhà. Phần thứ tư ông đưa cho tu sĩ. Phần này để phòng khi cậu nhỏ đây cần đến. Nhưng mà cháu sắp tìm thấy kho báu rồi còn gì, cậu đáp. Ta tin rằng cậu sẽ tìm thấy, nhà luyện kim đan nói. Vậy phần cháu thêm làm gì nữa? Vì cậu đã 2 lần mất sạch, 1 lần bị gã lưu manh bịp, 1 lần trả cho viên chỉ huy nọ. Ta là một lão già Ả Rập mê tín, tin vào châm ngôn nước mình. Châm ngôn đó như thế này. Những gì đã xảy ra đến với anh 1 lần có thể không bao giờ xảy ra nữa. Nhưng những gì đã xảy ra 2 lần thì nhất định sẽ thêm lần thứ 3. Rồi họ lại lên ngựa. Chương 51. Trước khi chia tay, ta muốn kể cho cậu nghe một câu chuyện về giấc mơ, nhà luyện kim đan nói. Cậu bèn cho ngựa chạy sát lại gần. Ở La Mã cổ đại, vào thời hoàng đế Tiberius, có một ông già kia có 2 người con trai. Một người con đi lính và phải đi đến những vùng đất xa xôi nhất của đế quốc. Người con kia là thi sĩ, và cả La Mã yêu thích những bài thơ tuyệt vời của anh ta. Một đêm kia, ông bố nằm mộng thấy thiên thần hiện đến bảo rằng những câu nói của một trong 2 người con ông được cả thế giới biết đến và được truyền tụng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Người cha thức giấc, thầm cảm tạ thượng đế và khóc vì sung sướng bởi cuộc đời quá hào phóng đã cho ông biết những điều mà mọi người cha đều tự hào. Không lâu sau đó, ông chết vì muốn cứu một đứa trẻ khỏi bị xe ngựa cán. Vì ông sống ngay thẳng, đàng hoàng nên được lên ngay thiên đàng. Ở đây, ông gặp được thiên thần đã báo mộng cho ông. Ông là một người tốt, thiên thần nói. Ông sống yêu thương người, ông chết vì làm việc phải. Do đó ta sẽ thỏa mãn bất cứ điều gì mà ông ước muốn. Cuộc đời cũng đã rất ưu đãi tôi, ông già đáp. Ngày nọ, ngài đến với tôi trong giấc mơ thì tôi thấy mọi công lao của mình đã được đền bù vì thơ của con tôi sẽ được truyền tụng hàng 100 năm sau nữa. Cá nhân tôi không mong muốn gì cả, nhưng người cha nào chẳng tự hào về đứa con mình đã nuôi dạy. Thành ra tôi muốn rằng trong một tương lai xa được nghe những câu nói của con tôi. Thiên thần bèn vuốt vai ông và 2 người bước vào tương lai xa. Cả 1000 người đứng quanh họ ở một quảng trường rộng lớn, nói với nhau bằng một thứ tiếng lạ. Ông già khóc vì sung sướng. Tôi biết mà, thơ của con tôi hay và trở thành bất tử mà. Ông xúc động nói với thiên thần. Tôi rất muốn biết người ta đọc bài thơ nào của nó ở chốn này. Thiên thần âu yếm nắm tay ông già rồi 2 người cùng ngồi xuống một trong những chiếc ghế dài trên quảng trường. Thơ của con trai ông rất được yêu chuộng ở La Mã xưa, thiên thần đáp. Nhưng sau triều đại của Tiberius thì thơ của con ông cũng bị rơi vào lãng quên.
những lời mà người ta đang nói đây là của anh con trai đi lính cơ. Ông già sửng sốt nhìn thiên thần. Anh con trai đó phục vụ ở một nơi xa và lên đến chức tư lệnh. Anh ta cũng là một người tốt và chính trực. Một ngày nọ, người hầu của anh ta ốm nằm chờ chết. Người con ông nghe nói có một tu sĩ Do Thái chữa được bệnh tật nên đi hết ngày này sang ngày khác để tìm tu sĩ đó. Trên đường đi, anh ta được biết người mình tìm đó là con của Thượng Đế. Anh ta gặp những người đã được tu sĩ nọ chữa lành bệnh và họ dạy anh những điều tu sĩ kia đã truyền dạy. Rồi, tuy là một chiến binh La Mã, anh đã cải đạo. Không lâu sau đó, anh gặp nhà tu sĩ. Anh kể ông nghe về bệnh tình của người hầu. Nhà tu sĩ tỏ ý sẵn sàng đi đến nhà anh. Nhưng con trai ông là một người mộ đạo nên khi nhìn vào mắt nhà tu sĩ, anh biết đó chính là con của Thượng Đế. Và đây là những lời con trai ông lúc ấy đã nói với vị tu sĩ và sẽ đời đời được truyền tụng. Lạy Chúa, con không xứng đáng để được đón người vào nhà. Xin Chúa hãy phán truyền cho một tiếng thì kẻ đầy tớ của con sẽ khỏi bệnh ngay. Chú thích, Tân ước Lucas. Bất kể giàu hay nghèo, sang hay hèn, ai cũng đều có một vai trò chính trong lịch sử thế giới. Có điều phần nhiều người ta không biết đó thôi. Nhà luyện kim đan nói rồi thúc ngựa đi. Cậu mỉm cười. Làm sao cậu ngờ nổi rằng cuộc đời của một kẻ chân cừu lại có thể được xem là quan trọng như ấy? Vĩnh biệt, nhà luyện kim đan nói. Vĩnh biệt, cậu đáp. Chương 52. Cậu đi suốt 2 tiếng rưỡi trên sa mạc, cố lắng nghe trái tim mình vì nó sẽ cho cậu biết chính xác kho tàng chôn giấu chỗ nào. Kho tàng của cậu ở đâu thì trái tim cậu cũng ở đó, nhà luyện kim đan đã bảo cậu thế. Nhưng tim cậu lại nói về những chuyện khác. Nó hãnh diện kể về một gã chăn cừu đã rời bỏ đàn cừu của mình để theo một giấc mộng mà gã đã mơ thấy 2 lần. Nó nói về vận mệnh và về những người đã cùng từng lên đường đi tìm những vùng đất xa xôi và đàn bà đẹp, đương đầu với những người đương thời cùng những thế giới quan và định kiến của họ. Suốt dọc đường nó kể về những chuyến viễn du, những khám phá lớn, những sách vở và những biến chuyển lớn lao. Chỉ vào lúc cậu định leo lên một đồi cát, đúng ngay giây phút đó, không hơn không kém một giây, tim cậu mới thì thào. Hãy ghi nhớ nơi mà cậu sẽ khóc, tôi cũng sẽ có mặt ở đó, và đó cũng sẽ là nơi chôn giấu kho báu của cậu đấy. Cậu từ từ leo lên đồi cát, trăng lại tròn vành vạnh giữa bầu trời đầy sao. Cậu đã rời ốc đảo được đúng 1 tháng, đồi cát chỗ sáng, chỗ tối dưới ánh trăng, trông như một biển gợn sóng làm cậu nhớ lại lần mình vương cương để ngựa tự đi tìm dấu hiệu nhà luyện kim đan đòi hỏi. Ánh trăng soi trên sa mạc im ắng và soi cả những chuyến viễn du của những người đi tìm kho báu. Lát sau khi cậu leo lên được đỉnh đồi cát thì tim cậu rộn lên mừng rỡ. Kim tự tháp Ai Cập nằm kia, đồ sộ và hùng vĩ trên mặt sa mạc loáng ánh trăng tròn. Cậu quỳ xuống và khóc vì ngập trong hạnh phúc. Cậu tạ ơn Thượng Đế đã khiến cậu tin vào vận mệnh của mình cũng như đã khiến cậu gặp được vị vua già. Chủ cửa hàng pha lê, anh chàng người Anh và nhà luyện kim đan. Nhất là đã khiến cậu gặp được cô gái sa mạc. Và nàng đã cho cậu biết rằng tình yêu không bao giờ cản trở người trai theo đuổi vận mệnh của mình. Các kim tự tháp hùng vĩ có từ hàng nghìn năm trước khi nhìn xuống cậu. Nếu muốn, cậu có thể quay về ốc đảo ngay bây giờ, lấy Fatima và sống cuộc đời của người chân cừu bình thường. Ngay cả nhà luyện kim đan cũng sống trong sa mạc, dù ông biết ngôn ngữ vũ trụ và biến được chì thành vàng. Cậu chẳng cần phải chứng tỏ với một ai kiến thức và tài cán của mình. Trên bước đường thực hiện vận mệnh mình, cậu đã học được mọi điều cần thiết và được sống như cậu hằng mơ tưởng. Bây giờ thì cậu đã tới được nơi chôn giấu kho báu rồi, nhưng một việc chỉ được coi là hoàn tất khi nào đạt mục tiêu. Cậu đã khóc trên đồi cát này. Nhìn xuống mặt cát, cậu thấy một con bọ hung đang bới chỗ nước mắt cậu vừa rơi xuống. Trong những ngày ở sa mạc, cậu học được rằng ở Ai Cập, bọ hung là dấu hiệu của Thượng Đế. Thế là thêm một điềm báo nữa. Cậu bắt đầu đào vừa nhớ tới điều người bán hàng pha lê từng nói. Ai cũng có thể xây được kim tự tháp trong vườn của mình. Bây giờ thì cậu thấy có bỏ cả đời để trồng đá lên nhau cũng chẳng bao giờ thành nổi một kim tự tháp. Cậu đào suốt đêm chỉ một chỗ đó mà chẳng tìm thấy gì. Kim tự tháp hàng nghìn năm kia lặng lẽ nhìn xuống cậu, nhưng cậu không bỏ cuộc. Cậu tiếp tục vừa đào vừa phải cả ngọn giò cứ lùa cát vào lại chỗ trũng. Hai tay cậu mỏi nhừ, tấy lên nhưng cậu tin vào trái tim mình. Nó đã bảo cậu phải đào chỗ những giọt nước mắt rơi xuống. Rồi cậu chợt nghe có tiếng chân trong lúc đang moi đá. Có mấy bóng người đang lại gần. Họ quay lưng về phía ánh trăng nên cậu không thấy được mặt mũi lẫn mắt họ. Mày làm trò gì đấy? Một cái bóng hỏi. Cậu không đáp và thấy sợ. Sợ mất kho báu. Bọn ta chạy loạn vì các bộ lạc đánh nhau nên rất cần tiền. Một bóng khác nói. Mày giấu gì ở đấy? tôi chẳng giấu gì cả, cậu đáp. Nhưng một cái bóng túm lấy cậu, kéo ra khỏi hố. Một tên khác lục túi cậu, thấy thỏi vàng. Nó có vàng trong người, gã đó kêu. Ánh trăng rọi vào mặt gã và cậu nhìn thấy thần chết trong đôi mắt nọ. Chắc là nó còn giấu trong cát nhiều vàng nữa, một gã khác nói. Chúng bắt cậu đào tiếp, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thấy gì hết. Thế là chúng xúm lại tẩn cậu, mãi cho đến khi mặt trời ló dạng. Quần áo cậu rách bươm và cậu cảm thấy mình gần kề cái chết. Đằng nào mình cũng sẽ chết thì tiền quý báu gì nữa. Cậu nghĩ lại và nhớ lại nhà luyện kim đan đã từng nói, ít khi tiền cứu được người ta khỏi chết. Thế là cậu thú thực, tôi tìm kho báu. Rồi với đôi môi dập nát và sưng phù, cậu kể cho bọn kia rằng đã hai lần mơ thấy một kho tàng giấu gần kim tự tháp này. Gã có vẻ là đầu sỏ im lặng một lúc rồi bảo đồng bọn, thả nó ra, nó hết sạch rồi, chỗ vàng này chắc là nó lấy gấp được. Cậu ngã u mặt xuống cát. Thôi, bọn mình đi, tay đầu sỏ nói. Rồi gã quay sang cậu, mày không chết được đâu, mày sẽ còn phải sống để nhớ rằng đừng nên ngu xuẩn như thế. Hai năm trước, chính chỗ này tao cũng đã nhiều lần mơ rằng tao phải đi Tây Ban Nha tìm một ngôi nhà thờ làng đã sụp lở mà lũ chân tiều thường đưa cừu vào đó để làm chỗ trú chân. Trong phòng thay áo lễ có mọc một cây dâu, dưới rễ nó chôn giấu một kho vàng. Tao đâu có ngu để chỉ vì một giấc mơ mà vượt ra mà. Rồi chúng bỏ đi. Cậu lảo đảo đứng dậy, nhìn về phía kim tự tháp. Tháp mỉm cười với cậu. Cậu cười lại. Tim cậu tràn ngập niềm vui. Giờ thì cậu tìm thấy kho báu rồi. Bạt. Cậu tên là Santiago. Cậu đến ngôi nhà thờ nhỏ hoang phế kia khi trời vừa nhá nhem tối. Cây dâu mọc trong cái phòng thay áo lễ trước kia vẫn còn đó. Qua cái mái đã sập một nửa, người ta vẫn có thể thấy được sao trời. Cậu nhớ lại cách đây không lâu, mình và lũ cừu đã ở đây một đêm rất yên bình, không kể giấc mộng. Bây giờ không có bầy cừu bên cậu nữa, trong tay cậu là một cái sẻng. Cậu nhìn lên trời một lúc, rồi lấy từ túi ra một chai vang, nhâm nhi. Cậu nhớ lại cái đêm nhìn trăng trong sa mạc, uống vang với nhà luyện kim đan. Nhớ lại những chặng đường đã trải qua và cái phương cách lạ thường Chúa chọn để chỉ cho cậu kho tàng. Nếu không tin vào điều cậu đã hai lần mơ thì cậu sẽ không bao giờ gặp bà lão Zigan, nhà vua già, gã bịp và những người khác trên con đường dài rong đuổi. Danh sách những người và việc mình đã gặp thì dài lắm, nhưng đã có dấu hiệu chỉ mình hướng đi thì mình không thể nhầm lẫn được, cậu tự nhủ. Rồi cậu thiếp đi mà không hay, khi mở mắt thì mặt trời đã lên cao. Cậu bắt đầu đào bới dưới gốc cây dâu. Ông đúng là một lão phù thủy, cậu thầm nghĩ. Ông biết trước cả rồi. Thậm chí ông đã để lại cả vàng cho cháu để cháu có tiền đi đường, trở lại ngôi nhà thờ này. Vị tu sĩ cốc tích đã cười khi thấy cháu quay lại tu viện với quần áo rách bươm. Chẳng lẽ ông không thể miễn cho cháu những khốn khổ đó được à? Không, cậu nghe gió đáp. Nếu ta cảnh báo cậu thì cậu sẽ chẳng bao giờ thấy được kim tự tháp, mà chúng đều biết bao, phải thế không? Đó là tiếng nhà luyện kim đan, cậu cười, đào tiếp. Sau nửa giờ lưỡi sảnh chạm phải một vật gì cứng. Một giờ sau, cậu đứng trước một cái hòm đầy tiền vàng cổ Tây Ban Nha. Có cả đá quý, mặt nạ vàng đính lọc trắng, đỏ và cả những pho tượng cẩn ngọc. Đó là những thứ cướp bóc được trong thời kỳ xâm lược mà đất nước này đã quên từ lâu và những kẻ đi xâm lược cũng không kể lại cho con cháu họ. Cậu moi bị lấy ra hai viên Urim và Thummim mà cậu chỉ dùng có mỗi một lần, và một buổi sáng no ở bãi chợ. Đời cậu và con đường cậu trải qua đều dài đầy dấu hiệu. Cậu bỏ hai viên đá vào hòm. Chúng cũng là một phần của kho tàng, vì chúng gợi cậu nhớ đến nhà vua già mà cậu hẳn sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Đúng là cuộc đời rất hào phóng với những người nào chịu theo đuổi vận mệnh của mình, cậu nghĩ. Rồi cậu nhớ rằng phải đến Tarifa để trả bà lão Zigan một phần 10 kho báu. Sao họ tinh danh thế nhỉ? Có lẽ vì họ đi nhiều, cậu nghĩ. Gió lại thổi, gió Levante từ châu Phi. Lần này gió không mang lại mùi sa mạc hay mối đe dọa xâm lược của người Moran, mà mang đến một mùi thơm cậu rất quen. Và một nụ hôn nhẹ nhàng chạm trên môi cậu. Cậu mỉm cười, lần đầu tiên cô ấy hôn mình. Fatima ơi, anh đến với em đây, cậu nói.